Chương 13, thi thể Nguyệt Nha. Trình Mục Du thầm gọi cái tên này trong lòng, cùng lúc đó, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh con búp bê vải chìa, đó nhất định là vật yêu thích của cô bé Nguyệt Nha. Cô bé và nó như hình với bóng, kêu cô bé và nó như hình với bóng, đi đến đâu cũng mang nó theo. Chỉ là bây giờ búp bê thì còn, nhưng chủ nhân của nó lại không biết tung tích nơi nào. Cô bé không bị chôn trong hồ sen như người nhà mình. Vậy thì cô bé đã đi đâu, còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì cô bé có thấy được gương mặt của hung thủ không? Vừa nghĩ tới đây, sau lưng hắn lại truyền đến tiếng khóc ai oán. Đại nhân, biểu muội đáng thương của ta số khổ quá. Cái nhà đều chết oan chết uổng. Mà giờ con bé sống không thấy người, chết không thấy xác. Mong đại nhân điều tra rõ mọi việc, tìm ra hung thủ diệt môn kia. Trình Mục Du quay đầu lại, thấy Tưởng Tích Tích đang nước mắt ngắn nước mắt mắt dài. Nàng ta quỳ bò đến chỗ khuất chín khôn, nắm chặt cốc áo của ông ta, đau khổ cầu xin. Tiếng khóc của nàng ta khi những bá tánh xung quanh cũng thấy bi ai, lắc đầu thở dài, có người còn lặng lẽ rơi lệ. Thường ngày, mọi người đều nhận được không ít ân huệ từ Lưu gia. Bây giờ thấy cả nhà họ vô tội chết thảm, thì đương nhiên không đành lòng. Trình Mục Du biết Tưởng Tích Tích diễn thế này là để cho thân phận bốn người họ được khẳng định hơn, cũng vừa để gây áp lực cho vị huyện lệnh họ Khúc căn bản không quan tâm đến con dân này, buộc ông ta phải điều tra rõ ràng. Trình Mục Du thầm than một tiếng, nàng ta có ý tốt, nhưng có thể phát huy mấy phần tác dụng thì không ai biết. Vừa nhìn là biết Khúc Chính Khôn này là người sành sỏi, lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm. Ngoài mặt một kiểu nhưng sau lưng lại kiểu khác. Cho dù bây giờ ông ta có thể son sắt trước mặt dân chúng ở đây, thì sau khi trở về cũng sẽ tìm cớ để lười biếng thoái thác. Điểm này, Tưởng Tích Tích nhìn không rõ, nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng rành mạch, từ đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh. Vẫn đục lối đời kia, hắn không nhìn Khúc Chín Khôn nữa mà lại lần nữa nhìn về phía 20 mấy cổ thi thể. Lúc này, đám nha dịch đã bắt đầu di chuyển thi thể, lần lượt vận chuyển lên một cỗ xe đẩy vừa mới tìm tới, chuẩn bị kéo về huyện nha để khám nghiệm tử thi. Trình Mục Du nhìn những xác chết được dọn đi trước mặt mình, sau lưng lại chợt lạnh toát. Không đúng, những thi thể này thật bất thường. Vừa nãy hắn đã cảm thấy mất tự nhiên, chỉ là không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ nhìn 20 mấy cổ thi thể được đưa lần lượt qua trước mặt mình, hắn mới tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Dáng vẻ của những thi thể này đều rất vặn vẹo. Có người dùng tay bóp cổ mình, có người cổ lệch sang một bên, tạo thành một góc độ quái dị với bả vai. Thậm chí có người há to miệng giống như đang muốn nôn mửa. Còn có người nâng chân giơ tay giống như đang dùng sức bật dậy. Dường như họ đang chống đối, giãy giụa, dốc hết sức mình nhưng cuối cùng kiệt sức, bị đè xuống đáy hồ sen đầy bùn kia. Sau lưng Trình Mục Du như có dòng điện chảy qua, nhìn những thi thể đó lần lượt bị dọn lên xe rồi đẩy đi. Hắn suy sụp ngã ngồi xuống mặt đất. Rốt cuộc là thứ gì? Là thứ gì đã đè những người này dưới nước bùn, đến khi họ bị bùn đất lấp kín miệng mũi, ngộp thở mà chết mới dừng tay chứ? Chỉ quái nhất chính là thứ này còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong tình huống bình thường, nếu ra sức giãy giụa thì trên cơ thể người bị hại sẽ lưu lại vết thương hoặc dấu tay. Nhưng theo như những gì hắn quan sát được, thì trên những thi thể này không hề có những dấu vết đó. Rốt cuộc là thứ gì đã cướp mất tính mạng những người này? Người của huyện nha kéo thi thể rời đi, đám người vây xem mịt mũi lùi sang hai bên, nhường đường cho họ. Trình Mục Du liếc hai nha dịch của mình một cái, hai người ngay lập tức thức thời đi đến bên cạnh hắn. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Trình Mục Du che miệng thấp giọng nói, các ngươi đi theo đám xe đẩy kia đến huyện nha, có chuyện gì thì lập tức về báo lại cho ta biết. Hai nha dịch đáp lời rồi lặng lẽ đuổi theo đội ngũ chưa kịp đi xa. Thấy thế, Tưởng Tích đi tới nói, đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì? Trình Mục Du nhíu đôi mày rậm, xem phản ứng của Khúc Chính Khôn thì sử phi gò sử khi hẳn là chưa tới Liều Dương, cho nên khả năng cao là hai huynh đệ đó đã gặp bất trắc giữa đường. Ngươi cảm thấy trên đường đến đây có chỗ nào kỳ lạ không? Là thung lũng có âm binh lui tới? Tưởng Tích Tích không hề nghĩ ngợi mà buộc miệng thốt ra. Sau đó nàng ta chợt biến sắc, đại nhân, ngài muốn quay lại thung lũng chi ư? Trình Mục Du tỏ ra nặng nề, chúng ta về khách điếm trước, hôm nay đi gấp chưa kịp dặn dò trưởng quậy chăm sóc Từ Tử Minh, hắn có thương tích trong người, nếu chúng ta đi thời gian dài không về thì sợ không có ai chăm sóc hắn. Tưởng Tích Tích gật đầu, cũng tốt, thuận tiện chúng ta còn có thể mượn mấy đồng tiền trong tay hắn dùng một chút. Lần trước ở trong thung lũng, đồng tiền kia đã cứu ta, nói không chừng lần này cũng có thể dùng được. Khi mặt trời chói chang chiếu xuống mãnh liệt nhất trong ngày, Cuối cùng Tưởng Tích Tích và Trình Mục Du đã tới được âm binh Tào, có điều phía sau hai người là Từ Tử Minh. Lúc hắn ta biết được Trình Mục Du muốn quay lại thung lũng lần nữa để điều tra thì khăng khăng muốn đi cùng. Mặc cho Tưởng Tích Tích khuyên như thế nào, hắn ta cũng không chịu nghe. Thậm chí còn nói với hai người, nếu không cho hắn đi, hắn sẽ chờ họ đi rồi lén lút theo sau. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn họ đến đó. Từ Tử Minh đã nói đến nước này, thì Trình Mục Du chỉ đành phải để hắn ta đi theo. Vì thế, dọc theo đường đi, Từ Tử Minh đã kể hết về nguồn gốc tên gọi thung lũng này cho họ biết. Tưởng Tích Tích nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, nàng ta nhìn thung lũng được ánh nắng chiếu rọi kia, khẽ than một tiếng, thì ra dưới chỗ này có chôn xác của 3.000 quân Liêu. Họ chết thảm như vậy, bảo sao đến giờ vẫn chưa thể siêu sinh, thỉnh thoảng còn đi ra quấy phá. Tự Tử Minh đi đằng sau cười khổ. Tưởng cô nương giờ đám quân binh nước Liêu này chỉ là những âm hồn bất tán, suốt ngày du đảm trong sơn động, nhưng sẽ không đả thương người. Cô không biết, lúc chiến dịch mới kết thúc, chỗ này như thế nào đâu, gậy trông như thế nào. Người nói tiếp chính là Trình Mục Du. Hắn nhìn Tự Tử Minh, lo lắng rõ ràng ngập tràn trong mắt hắn. Tự Tử Minh nhìn thung lũng không một bóng người phía trước, mặt ánh lên vẻ sợ hãi. Sau khi chiến dịch kết thúc, có mấy người mất tích trong âm binh Tào này, họ có vào mà không có ra, nhưng bởi số lượng mất tích không nhiều nên không khiến người ta chú ý. Sau đó có một đội áp tiêu đi ngang qua cũng bị mất tích, do số lượng người và tài vật nhiều nên lúc này quan phủ mới coi trọng, phái nha dịch đến tìm kiếm. Hắn ta nuốt ngụm nước miếng, đại nhân, ngài đoán kết quả thế nào? Họ tìm suốt một ngày cuối cùng phát hiện một ụ đất trong thung lũng, đào ra mới phát hiện những người bị mất tích kia đều bị chôn dưới đó. Càng kỳ quái hơn là họ bị chôn sắt, mà chỉ quân đội mới có đâm chết.